luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, chúng tôi có bài đề cập đến vấn đề bảo đảm an toàn cho người lao động, vốn quý của doanh nghiệp. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc tăng chế tài xử phạt để gỡ thẻ vàng IUU. Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm an toàn lao động, tạo lập môi trường an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân và người lao động là những mục tiêu quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng. Doanh nghiệp cần trân trọng, quan tâm đầu tư chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý này. Nhân tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, chúng tôi có bài đề cập đến vấn đề bảo đảm an toàn cho người lao động, vốn quý của doanh nghiệp. Chúng ta cùng nghe.
Theo thống kê của Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2023, cả nước đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động, trong đó có 662 vụ tai nạn lao động làm chết 699 người và bị thương nặng 1.720 người. Đáng chú ý hơn là ngay trong những tháng đầu năm nay đã có những vụ việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người lao động. Điển hình như vụ việc hơn 62 công nhân mắc bụi phổi ở công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã cho thấy nhiều bất cập lỗ hổng. Đặc biệt, công tác thanh tra kiểm tra giám sát về an toàn lao động còn thiếu sâu sát, chưa phát hiện các vi phạm hoặc xử lý chưa nghiêm. Theo kết luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ vụ việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến cho thấy việc đầu tư nguồn lực của doanh nghiệp cho công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn còn khiêm tốn, nhất là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, hệ thống công nghệ thiết bị đã được nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng chục năm nay, chủ yếu nhập công nghệ thiết bị sản xuất chính, lược bớt các công nghệ thiết bị an toàn vệ sinh lao động. Đây là vấn đề cần được đánh giá kỹ, khoa học để có những giải pháp, biện pháp tổng thể từ chính sách quản lý đến tổ chức triển khai, thực hiện trước mắt và cả lâu dài. Trước thực trạng trên, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động Nguyễn Anh Thơ đánh giá, công tác thanh tra kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh lao động còn thiếu sâu sát, chưa phát hiện kịp thời các vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc có phát hiện nhưng việc xử lý chưa nghiêm, thiếu cương quyết trong việc yêu cầu người lao động thực hiện đúng đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy trình, quy định, biện pháp kỹ thuật an toàn. Gần đây nhất vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 5 đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết và 5 người bị thương. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024 đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa. Những vụ việc nghiêm trọng và đau lòng vừa nêu không chỉ là hồi chuông báo động đối với doanh nghiệp và người lao động, mà còn chỉ ra nhiều lỗ hổng về kỷ luật, quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa sự cố tai nạn từ cả hai phía. Qua khảo sát thực tế, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động đã chỉ ra 3 nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn lao động gồm nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân đến từ môi trường làm việc. Nguyên nhân khách quan do yếu tố bên ngoài mà con người không quyết định được, có thể không nhìn thấy, không lường trước được. Nguyên nhân này thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 3%, thường là do các yếu tố thiết bị đã sử dụng lâu ngày không được bảo dưỡng thường xuyên dẫn đến hư hỏng hoặc quá hạn sử dụng. Để khắc phục điều này, Ban Quản lý Chủ sử dụng lao động cần yêu cầu bộ phận cơ sở vật chất kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị. Nguyên nhân chủ quan chiếm phần lớn trong số các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động lên tới 73%. Những nguyên nhân này bắt nguồn từ sự coi nhẹ, làm việc qua loa, sơ sài. Các đơn vị hoàn toàn có thể khắc phục những nguyên nhân chủ quan này để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như người lao động không đeo khẩu trang, không mặc đồ bảo hộ lao động, sử dụng bật lửa, thuốc lá hoặc chất dễ bén lửa trong quá trình làm việc, máy móc không được hoàn chỉnh, thiết bị có sự hư hỏng trong quá trình hoạt động lâu dài mà không được sửa chữa kịp thời, mất đi sự an toàn lao động do làm việc quá tính năng, không có các thiết bị cảnh báo thiếu ánh sáng, không thiết kế rào chắn bao chung quanh nơi làm việc. Bên cạnh đó, các yếu tố về môi trường làm việc cũng là nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn lao động như môi trường, khói bụi, độc hại, nguy hiểm. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, để giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn xảy ra cũng như hạn chế sự thương tổn đối với sức khỏe con người, các đơn vị sử dụng lao động, các nhà thầu, chủ đầu tư cần kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các loại máy móc trang thiết bị tại cơ sở. Kịp thời sửa chữa những máy móc bị hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc, đào tạo chuyên môn, cung cấp đầy đủ các kỹ năng vận hành máy móc cho người lao động trước khi sử dụng, tránh trường hợp người lao động chưa biết sử dụng mà vẫn cố khởi động dẫn đến những tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tổ chức các buổi huấn luyện, tập luyện nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cũng như xử lý nhanh các tình huống nhằm giảm bớt các hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Sử dụng lưới bảo hộ, hàng rào che chắn ở những địa điểm diễn ra việc thi công công trình, đồng thời có các biển cảnh báo, biển phát quang để người dân dễ dàng nhận biết. Ngoài ra, hàng năm, người sử dụng lao động cần lên kế hoạch sản xuất kinh doanh và các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đi đôi với công tác tuyên truyền vận động, việc thực thi các quy định về vấn đề chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định IUU của các địa phương đang được chấn chỉnh mạnh mẽ bằng các chế tài xử phạt, qua đó nhằm góp phần sớm gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh việc tăng chế tài xử phạt để gỡ thẻ vàng IUU.
Thưa quý vị, theo ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng đã xử phạt trên 90 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 3 năm 2024, đã phát hiện thông báo 115 lượt tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển, giảm 327 lượt tàu so với thời điểm thanh tra lần thứ tư. Đã phát hiện thông báo 2.200 lượt tàu cá mất kết nối trên 6 giờ trên biển, đã phát hiện thông báo 14 trường hợp vượt ranh giới cho phép biển. Tại Bình Định, từ năm 2021 đến năm 2023, toàn tỉnh có 31 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và bị bắt giữ. Từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt 115 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền là 3 tỷ 378 triệu đồng. Trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài với số tiền 1 tỷ 804 triệu đồng. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 37 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26 ngày 8 tháng 3 năm 2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Cùng với ban hành Nghị định số 37 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26, ngày 5 tháng 4 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 38 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42 ngày 16 tháng 5 năm 2019. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cũng có nhiều điểm mới. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc hoàn thiện bổ sung các chế tài xử lý thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc ngăn chặn xử lý các hành vi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tạo sự răn đe giáo dục rất nghiêm trong cộng đồng ngư dân. Theo đó, Nghị định số 37 vừa ban hành đã sửa đổi bổ sung quy định về việc thực hiện một số thủ tục hành chính thông thoáng hơn trong trường hợp thiên tai dịch bệnh, không thể tổ chức kiểm tra đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, đánh giá duy trì giám sát điều kiện của cơ sở, áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến, đăng ký lồng bè nuôi trồng thủy sản, công bố đóng mở cảng cá. Trong khi đó, tại điểm 5 vi phạm quy định về khai thác thủy sản của Nghị định số 38 cũng đã bổ sung một số hành vi vi phạm nghiêm trọng, một số hành vi được chia theo chiều dài của tàu. Cụ thể, quy định mới đối với hành vi tắt thiết bị giám sát hành trình sẽ bị xử phạt nặng từ 500 đến 700 triệu đồng. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, xử nặng như thế sẽ tăng tính răn đe, các tàu sẽ không còn tình trạng úp nồi cơm hay che lắp thiết bị, tắt thiết bị để trốn tránh quy định này. Nghị định số 38 của Chính phủ vừa ban hành cũng đưa chủ tàu vào đối tượng chịu chế tài, quy định rõ ranh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản. Cục trưởng Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Đình Luân thông tin, trước đây khi chúng tôi đi kiểm tra phát hiện vi phạm phạt chủ tàu thì chủ tàu bảo thuyền trưởng lái đi đâu không biết. Do vậy, Nghị định 38 cũng quy định bổ sung xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá không đồng thời là thuyền trưởng và chủ tàu cá đồng thời là thuyền trưởng đều quản lý chặt chẽ hơn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, các văn bản quy phạm pháp luật đã có, các vướng mắc trong các văn bản này sẽ được giải quyết thông qua chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Các công cụ pháp lý đã rõ ràng, Trung ương đã nỗ lực thì tất cả địa phương cũng phải vào cuộc để gỡ thẻ vàng EU. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo, nếu năm nay chúng ta không gỡ được thẻ vàng thì 2-3 năm tới sẽ càng khó khăn hơn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhìn nhận, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ đòi hỏi sự thực thi ở ngoài thực địa, ở cấp độ địa phương. Khi tôi tiếp xúc với ngư dân, họ đều bộc bạch rằng trữ lượng cá ngày càng giảm đi do cách chúng ta khai thác, thậm chí mang tính tận diệt như sử dụng mắc lưới nhỏ, dùng thuốc nổ. Vì lý do sinh kế của bà con, đôi khi chúng ta chưa kiểm soát tốt được, nhưng nguy hiểm hơn nhiều nếu không nghĩ tới con đường dài. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc chống khai thác EU là điều kiện cần chúng ta phải vượt qua và để trong thời gian tới sản phẩm thủy sản của Việt Nam có thị trường tốt hơn ở châu Âu. Chống khai thác EU là con đường ngắn, sau đó còn rất nhiều việc phải làm vì nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Nếu chúng ta không nghĩ đến con đường dài thì chính chúng ta đang làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng nghèo nàn. Do đó, chủ trương của Chính phủ là phải giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển. Đó mới là con đường dài của chúng ta. Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, tỉnh Bình Định cũng đã và đang tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cấp bách. Trọng tâm là ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định số 81 và công điện số 265 của Thủ tướng Chính phủ. Nói về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết.
Về mặt ngắn hạn thì để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong thời gian tới thì mình định tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cấp bách trọng tâm theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại chỉ thị số 32 và quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhận thức đến từng cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền. Thứ hai là tổ chức tốt công tác quản lý đội tàu. Thứ ba là thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc thủy hải sản khai thác và kiểm soát 100% sản lượng thủy sản bốc rỡ tại cảng. Thứ tư là tập trung ngăn chặn chấm dứt tàu cá ngư dân khai thác vi phạm trái phép vùng biển ở nước ngoài, rà soát quanh vùng các đối tượng ngành nghề khai thác có nguy cơ cao vi phạm vùng biển, đặc biệt là tàu cá có chiều dài dưới 15 mét thường xuyên hoạt động ở ngoài tỉnh và tổ chức điều tra xác minh nghiêm các trường hợp vi phạm. Thứ năm là tăng cường công tác thực thi pháp luật ngăn chặn khai thác IUU, mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm IUU, xử lý nghiêm các lực lượng chức năng những cho xuất bến đi khai thác thủy sản đối với tàu không đủ điều kiện. Về mặt dài hạn thì chúng ta cần phát triển thủy sản bền vững thì tỉnh vừa rồi cũng đã tổ chức cái việc triển khai định hướng phát triển thủy sản bền vững trong tương lai, tổ chức lại việc đánh bắt để đảm bảo nguồn lợi lâu dài, chuyển đổi một phần từ đánh bắt sang nuôi trồng và chuyển đổi nghề.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Bữa nay chơi công nghệ dữ hèn, đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay drone bón phân, tôi nhàn hẳn cô ba.
hay quá. Mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TEA sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra rễ nhanh, trồi mập, để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2 khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cứ bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.